Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2009. Phần Phật Pháp Căn Bản hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là Bốn Tâm Vô Lượng. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói đến tâm là nói đến một đại dương sâu thẳm không cùng không tận, trong đó có muôn hình vạn trạng. Tùy theo chủng tánh của mỗi chúng sanh mà nó có cao, có thấp, có rộng, hẹp, không đồng. Tuy nhiên nếu mà nói đến một con người thì tâm tham, sân, si, kiêu mạn, vân vân và vân vân, thì cái tâm đó nó trở thành nhỏ hẹp, lớn bé, ngàn sai muôn khác. Cho nên ở trong Tôn Cảnh Lục có chép: tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục. Tâm vọng động thì ngàn sự sai biệt nó tranh khởi, nhưng mà khi tâm bình thì thế giới thản nhiên. Tâm phàm thì ba độc nó trói buộc, mà tâm thánh thì sáu món thần thông tự tại. Như vậy tâm không thì đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tung hoành. Nói một cách ngắn gọn, tất cả đều do tâm biến hiện mà ra. Người ta nói là nước lã khuấy thành hồ. Thực ra nước lã không có khuấy thành hồ. Nếu mà nước lã mà khuấy thành hồ thì trong nước lã đó phải có chất hồ mới khuấy thành hồ. Một sự việc gì cũng vậy, nếu mà tâm của chúng ta bình thì không có cái gì có thể tạo những sự khủng hoảng. Nhưng mà khi tâm của chúng ta không có bệnh, mọi thứ, mọi cảnh, mọi trường hợp đều có mặt ở đó. Nói chung là phước hay là họa cũng đều do chính mình tự tạo, chính mình tự gây ra, chứ không phải tại trời sinh ra, cũng không phải do bất cứ một đấng tối thượng nào ban cho chúng ta cả. Thành ra vì vậy mà chư Tôn Đức cứ thường dạy, khi mà những cố sự có xảy ra đó, cái hay hơn hết là chúng ta phải nhìn cho rõ nguyên do từ đâu mà nó xảy ra. để rồi chúng ta tìm được cái nguyên do và chúng ta khắc phục nguyên do đó, chứ không phải chúng ta cứ nhìn người, nhìn ta hay là trách mình, trách ta, trách trời, trách đất. Điều đó là sai. Bởi vì tất cả đều do chính mình tự tạo, mà bây giờ mình trách trời thì trời làm sao biết được mình? Trách đất, đất đâu có chịu trách nhiệm chuyện đó. Một khi mà đã không phải một đấng tối thượng nào ban cho chúng ta thì phải tự chính chúng ta tự khắc phục. Bởi vì do chúng ta. Như vậy cũng đủ biết là tâm là động lực chính để tạo cho chúng ta sung sướng. Đau khổ là vui hay là buồn, là trầm luân hay là giải thoát. Chúng ta là người học Phật, muốn thoát khỏi sanh khổ, muốn thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi, muốn được quả vị thánh nhân, muốn trở thành một vị Bồ Tát, thì chúng ta cần phải trau dồi cái tâm của mình mỗi ngày để cho tâm của mình càng rộng lớn thêm, để có thể sống một cuộc sống bao dung độ lượng. Với một tâm hồn bao dung và độ lượng thì theo thuật ngữ Phật giáo gọi là tâm vô lượng. Vô lượng có nghĩa là nhiều, là rộng lớn, là không thể tính đếm được, gọi là vô lượng. Tâm vô lượng là tâm vô cùng rộng lớn, thoát khỏi sự ràng buộc của mọi thứ phiền não đê hèn của phạm phu, phá vỡ được cái thứ quan niệm chấp trước hẹp hòi của những chúng sanh ở cõi trời và cõi người, là tâm của một vùng thương yêu rộng lớn có thể bao trùm đến vô lượng chúng sanh và tìm phương cách để cứu cho tất cả chúng sanh. Nói như vậy chúng ta thấy là nếu là tâm của cõi người đó, nếu như ai đã từng học giáo lý của Phật, đã từng thực hành giáo lý của Phật, thì có thể có một số rộng lớn. Vì hiểu biết được một điều, do tâm của mình tạo ra, hay là hiểu được một điều, ai cũng có cái lỗi lầm, thành ra vì vậy có thể hoan hỷ và có thể bao dung. Nhưng mà còn có những trường hợp, những người chưa bao giờ biết đến giáo lý, tâm của họ rất là hẹp hòi, cố chấp, cứ luôn luôn lúc nào cũng là vạch ra một cái ranh giới giữa ta và người. Thành ra vì vậy nó có cái sự đụng chạm. Nếu mà cứ luôn luôn vạch ra một cái ranh giới giữa ta và người, và muốn cho ai không đụng đến ta mà ta không muốn đụng đến người, thì trong cuộc sống này nó rất là khó khăn. Khó khăn ở chỗ đó, do vì cái ranh giới, do vì cái ta của mình mà chúng ta sẵn sàng đấu tranh cái mà chúng ta cho là phải. Thành ra vì vậy mình khó có thể chấp nhận những sự hướng dẫn của bất cứ một ai, kể cả đó là lời thật hay là kể cả đó là những điều rất là lợi ích cho mình. Chúng ta vẫn cảm thấy đó là một cái sự thiệt thòi hay là một sự chèn ép. Và rồi cuối cùng nó đẩy chúng ta vào một ngõ cụt. Chúng ta không thể chấp nhận và không thể sống chung với bất cứ một ai cả. Đối với người Phật tử tu đó, chúng ta luyện cho mình một cái tâm gọi là tâm không biên giới. Tức là chúng ta không phải là ngu đần, cũng không phải là không biết việc, nhưng mà có điều chúng ta thấy rằng mình không cần phải vạch một cái ranh giới rõ ràng như vậy. Có như vậy đó, chúng ta có thể chấp nhận được mọi thứ. Nếu là cái lời nói phải thì cũng là tốt, nhưng mà những điều họ có ác ý với mình, hay là họ có những tư tưởng họ chê bai mình đi nữa, mình cũng vẫn thấy không có cái gì là trở ngại với mình cả. Bởi vì đã không có cái biên giới giữa ta và người, thì dầu cho một cái lời nói nặng, hay là một lời nói không có ý nghĩa, hay là một lời nói xúc phạm đến ta, nó cũng không có cái gì ảnh hưởng đến ta cả. Thành ra một người Phật tử, chúng ta thực tập là thực tập làm sao cho cái vùng tâm thương yêu của mình nó rộng lớn, để có thể bao trùm và có thể chấp nhận được tất cả mọi phương hướng. Tâm vô lượng cũng có nghĩa là cái tâm bình đẳng. Vì cái tâm này nó không phân biệt so đo, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, không phân biệt thấp cao hơn thua, mà là trang trải mọi nơi, không phân biệt, không giới hạn. Những ai mà thực tập được tâm bình đẳng này và làm lợi ích cho chúng sanh, thì cũng chính tâm này sẽ có công năng sinh ra vô lượng phước đức. Mà thật vậy, một khi mà mình có một thái độ rất là hài hòa với mọi người, có một tình thương yêu đến với mọi người, tất nhiên chúng ta không cần một sự đền trả, hay là không cần một mong cầu nào cả. Nhưng mà khi ta đã có một sự hài hòa với mọi người, một thái độ sẵn sàng chấp nhận mọi người, thì người ta cũng sẵn sàng chấp nhận mình và sẵn sàng có một thái độ hài hòa đến với chúng ta. Đó là sự đền trả. Và điều chắc chắn như vậy. Như vậy những ai mà thực tập được tâm bình đẳng này và làm lợi ích cho chúng sanh, thì chính tâm này cũng là cái công năng dẫn chúng ta đến quả thánh, và chắc chắn sẽ có kết quả vô lượng. Đó là quả vị Bồ Tát và Phật. Thành quả này không những làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, mà là điều kiện làm sinh vô lượng phước đức, tạo thành quả tốt đẹp trong một thế giới và trong một đời. Không những vậy mà còn lan rộng đến vô lượng thế giới trong vô lượng kiếp sau nữa, và cũng tạo thành vô lượng chư Phật. Nói một cách ngắn gọn, chữ vô lượng ở đây á, nó có rất là nhiều nghĩa. Vô lượng nhân lành, vô lượng quả đẹp, vô lượng chúng sanh, vô lượng thế giới, vô lượng đời kiếp, vô lượng chư Phật và vô lượng chư Bồ Tát. Tâm vô lượng này nó gồm có bốn phần. Đó là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Bây giờ trước hết là giới thiệu đến đại chúng từ vô lượng. Từ là mến thương, và vì mến thương mà gây tạo cái vui cho mọi người. Từ vô lượng là lòng mến thương vô cùng rộng lớn đối với toàn thể chúng sanh, và gây tạo cho chúng sanh cái vui chân thật. Cái vui này không phải mình cho họ tiền bạc, không phải mình cho họ những cái gì là quý giá như châu báu ngọc ngà, Mà cái vui này được coi là vui chân thật đó, là mình đến với họ bằng một tình rất là chân thật. Vui của thế gian sở dĩ gọi tạm, gọi là giả tạm, vì cái vui này nó không bền, cái vui này nó còn phiền não, nó chi phối. Khi tham sân si mạng được thỏa mãn thì vui, nhưng mà chắc chắn những thứ dục vọng đó không thể nào thỏa mãn được. Tại vì cả trong cuộc đời chúng ta không bảo đảm rằng sẽ làm cho người đó vui vui mãi, mà có những lúc có tiếng nặng, tiếng nhẹ, tiếng hơn, tiếng thua, hay là trong sự đối đãi hàng ngày nó có những cố sự xảy ra. Thành ra vì vậy khó mà có thể làm cho người ta thỏa mãn hài lòng mãi mãi. Thành ra vì vậy nói là cái vui đó không có hoàn toàn lâu bền được. Còn vui của những ai mà biết tu học thì đó là cái vui chân thật. Tại vì đến với nhau bằng một tình rất là thật, mà qua đó chúng ta đối đãi với nhau không còn tham sân si phiền muộn nữa, nó không bị dục vọng chi phối, nó không bị tiền tài danh lợi chi phối. Cái vui này đó nó không ồn ào, nhưng mà nó nhẹ nhàng. Tại vì cái vui của cảnh giới giải thoát siêu phàm. Muốn có được cái vui này đó, trước tiên là phải dứt trừ cho hết những cái sự khổ do phiền muộn gây ra. Nếu không ngăn chặn được tham sân si, để cho tham sân si nó hoành hành, thì chỉ có thể có được một cái vui nhất thời giả dối thôi. Mà như vậy đó, khi ai làm vừa lòng mình thì mình vui, mà khi ai không vừa lòng với mình thì mình sân hận ngay. Bởi vậy mà các vị Bồ Tát muốn đem niềm vui đến cho chúng sanh thì trước tiên là phải có cái lòng thương vô bờ bến, để mà luôn luôn răn nhắc chúng sanh đừng có gây tội, đừng có dìu dắt vô tình hay là cố ý dìu dắt chúng sanh đến hầm hố nguy hiểm bằng tâm sân hận của mình. Và các ngài từng bước một hướng dẫn chúng sanh đi trên đường vinh quang chính đài, là con đường sáng để mà cùng nhau tu học, hưởng cái hương vị giải thoát, đó là cái vui vĩnh viễn. Nói một cách rõ ràng hơn, lòng từ đó nó phải đi theo với lòng bi. Lòng bi là để chỉ nguyên nhân của đau khổ và khuyên bảo chúng sanh đừng có gây nhân khổ. Lòng từ là để chỉ rõ phương pháp diệt khổ và được vui. Nhưng mà nỗi khổ của chúng sanh là nó tùy theo mỗi cá nhân. Nhưng mà giàu xa đi nữa đó, thì nó cũng do nghiệp hay là phước của mỗi người. Nhưng mà nói một cách ngắn gọn là nỗi khổ của chúng sanh đã là vô lượng, lòng bi đã là vô lượng, thì lòng từ cũng phải như thế. Muốn thành tựu được tâm từ này đó, Bồ Tát phải dùng đủ phương tiện để mà lời làm, để mà làm lời lạc cho chúng sanh. Từ trung thì có hai điểm mà có lẽ là bất cứ một vị Bồ Tát nào cũng không thể bỏ qua trong đời sống tu học và hóa độ chúng sanh. Đó là tùy cơ và tùy thời. Tùy cơ nghĩa là quan sát trình độ căn bản của chúng sanh, chúng sanh như thế nào, rồi tùy theo đó mà dạy bảo. Tâm bệnh của chúng sanh thì vô lượng, cho nên thuốc pháp của chư vị Bồ Tát cũng phải vô lượng. Nhưng chính vì bệnh của chúng sanh vô lượng mà thuốc cũng vô lượng, Cho nên thuốc đúng với bệnh thì bệnh mới hết. Các vị Bồ Tát sở dĩ mà hóa độ được nhiều chúng sanh là nhờ ngoài trí tuệ sáng suốt còn có tâm từ vô lượng. Với cái tâm từ bi này đó, nó không quản ngại khó khăn, không quản ngại gian lao, một lòng kiên nhẫn vô biên. Sự kiên nhẫn này nó đối với như một người mẹ mà đối với các người con của mình vậy. Quyết tâm hướng dẫn con nên người mới thôi. Nếu mà không có được trí tuệ, không có được sự kiên nhẫn, và nhất là lòng từ vô lượng, thì khó có thể tránh khỏi cái nạn thối chuyển tại vì phiền muộn. Mà thật vậy, bởi vì chúng sanh nhiều bệnh, bệnh nó nhiều kiểu nhiều cách lắm. Nếu mà không phát nguyện giọng mãn, không thực hiện được vô lượng như vậy đó, thì dễ thối chuyển. Còn nó đến tùy thời, tức là thích ứng với thời đại, với giai đoạn nào cần phải hóa độ chúng sanh, giai đoạn nào cần phải nói những lời nào, và giai đoạn nào cần phải làm những cái hành động như thế nào. Chúng ta phải biết rằng thời gian nó xoay vần, cuộc thế nó biến chuyển, mỗi lúc nó có mỗi khác. Cũng giống như khi ngoài thời tiết cũng vậy. Thời tiết thì có khi mưa, khi nắng, thay đổi theo bốn mùa. Lòng người cũng có khi thích cái này, có khi cũng ưa cái khác. Cho nên nếu mà phương pháp hóa độ chúng sanh mà không biến chuyển, không thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh, với giai đoạn, thì phương pháp dù có hay bao nhiêu đi nữa cũng không thu được kết quả tốt đẹp. Chúng ta là người học Phật phải hiểu rõ như thế, để khi tiếp cận với mọi người mà mình nói chung là chúng sanh, khi dạy chúng sanh cũng phải theo thời theo thế cho thích hợp với căn cơ của mọi người. Nói tóm lại, muốn hóa độ chúng sanh có hiệu quả thì Bồ Tát cũng không bao giờ quên hai điều chính là tùy cơ và tùy thời để mà hóa độ. Cho nên trong lúc hóa độ, khi thì hiện thân, khi thì ẩn thân, lúc thì làm thượng hạnh, lúc thì nghịch hạnh, lúc thì từ hòa, lúc phải oai dũng. Điều đó quý vị thấy rất là rõ ràng, giống như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Đến với chúng sanh bình thường thì Ngài hiện một hình ảnh của một bà mẹ rất là hiền, rất là đẹp, rất là dễ thương. Nhưng mà đến với tụi cô hồn các đảng đó, Ngài hiện một diện nhiên đại sĩ, đầu nhọn, mắt lồi, lưỡi le dài ra. Bởi vì nếu không như vậy thì tụi cô hồn các đảng nó không sợ. Công hành của các vị Bồ Tát sai khác đến nhiều vô lượng như vậy. Nhưng mà từ trung thì cũng chỉ là phát sinh một ý duy nhất là tạo cái vui chân thật cho chúng sanh. Nên nhớ là tạo cái vui chân thật ở đây đó không có nghĩa là tạo ra cảnh giới thiên đàng hay là cảnh giới cực lạc để cho chúng sanh thân yêu của mình vào đó để mà hưởng. Cũng không phải ban phép lạ, mà chỉ có nghĩa là tạo cho chúng sanh cái mầm an vui chân thật bằng cách thức tỉnh, dắt dẫn chúng sanh đó tinh tấn tu học, tránh các điều dữ, làm các điều lành một cách tích cực. Hiểu việc gì phải hiểu cho nó rõ ràng, đến nơi đến chốn, cho đến khi cái mầm vui như các hành động lành đó, từ nơi các hành lành, hành động lành đó mà tạo thành quả vui mới thôi. Đó là lòng từ vô lượng là thế. Và như các lần đã nói, lòng từ thì phải đi đôi với lòng bi. Nếu chỉ có bi không thì đại nguyện của Bồ Tát chưa thành. Tại vì mới chỉ có cứu khổ chứ chưa có ban vui. Chúng ta là Phật tử, muốn tu hành Bồ Tát phải luyện tập cho lòng từ nó mở rộng. Mở rộng mãi cho đến vô lượng vô biên. Đó là nói về lòng từ. Còn bây giờ nói đến cái lòng bi, tức là bi vô lượng. Bi là lòng thương xót rộng lớn trước những nỗi đau khổ của chúng sanh và quyết tâm làm cho dứt trừ những đau khổ đó. Tuy nhiên cái khổ của chúng sanh phải nói là nó mênh mông, bởi vì mỗi người, mỗi tâm tư khác nhau, mỗi hành động khác nhau và mỗi cái sự tạo nghiệp khác nhau. Thành ra vì vậy mà nghiệp nó cũng khác nhau. Vì là cái nghiệp nó khác nhau cho nên cái khổ cũng khác nhau. Đó là cái khổ rộng lớn không thể nói hết. Nó bao trùm cả nhân lẫn quả, cả thời gian lẫn không gian, mà luôn cả phàm lẫn thánh. Tuy nhiên vì chúng ta là con người phàm phu không có sáng suốt, cho nên chỉ khi nào mà quả khổ nó hiện ra đó thì mới lo mới sợ. Còn trong khi mà gây nhân á, thì chúng ta không nhận thấy và vẫn cứ thản nhiên và vẫn coi như không. Thành ra vì vậy mà chư tôn đức cứ thường dạy, làm gì thì làm, nếu mà chúng ta tránh được gây nhân thì vẫn hay hơn là để đợi đến quả rồi chúng ta mới tránh. Đối với chúng sanh thì tâm lý thường là để khi nào mà quả nó xảy ra rồi mới sợ. Còn mà lúc mà gây nhân thì không thấy sợ đâu. Thành ra vì vậy mà có câu nói là Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh sợ quả. Chúng ta đang sống trong cảnh khổ mà không biết, nhiều khi là cho là vui. Nhiều người còn hoan hô tán thán và khuyến khích nhau gây khổ cho nhau qua những hành động thiếu tế nhị, những lời nói không ai ngữ, hay là có những kiểu cách nào đó để tạo gây những cái sự hận thù cho nhau, mà cứ tưởng đó là mình khôn, mình giỏi, tưởng đó là vui. Do vì thiếu sáng suốt cho nên đôi khi chúng ta cứ gây khổ cho nhau mãi như vậy. Nó chẳng khác nào khát nước mà cứ uống nước mặn. Càng uống nước mặn thì là càng khát nước. Cho nên trong các kinh điển thường có câu là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả là như vậy. Nhưng mà đã gây nhân thì tất nhiên phải chịu quả khổ. Đó là lẽ đương nhiên. Thế mà những người ở trong số chúng ta đó, ít ai chịu công nhận như thế. Chúng ta là cứ oán trời trách đất, khóc than thảm thiết, làm cho cõi đời đã đen tối là càng đen tối thêm. Cuộc sống khổ sở là càng khổ sở thêm. Khổ sở bao trùm cái thời gian từ vô thị cho đến nay. Cái khổ chưa bao giờ dứt mà cứ trong, cứ chồng chồng thêm mãi. Nó gây nhân rồi là lại kết quả, rồi kết quả rồi lại gây nhân, cứ như thế mà tiếp tục mãi trong vòng luẩn quẩn. Giống như bánh xe lăn tròn trên đường. Đường càng dài ngàn dặm thì bánh xe lăn càng nhiều, không bao giờ dừng nghỉ. Nghĩa là ở đâu mà có vô minh thì ở đó có khổ. Mà vô minh thì như một tấm màn vô tận, nó bao trùm không chỉ ở một thế giới này mà nó còn ở cả thế giới khác nữa. Khoảng không gian mong manh vô tận như thế nào thì nỗi đau khổ cũng mong manh vô tận như thế đó. Chúng ta phải nên nhớ rằng là một khi mà chúng ta chưa chứng được quả Phật, quả Thánh thì cái khổ đó nó vẫn chi phối. Chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, khổ đã đành, loài người vì say đắm ngũ dục và tham sân si chi phối, khổ đã đành, lặng hộp trong biển khổ như vậy. Còn chư thiên mặc dù là không khổ như người nhưng mà cũng không tránh khỏi được cái khổ. Tại vì một khi mà có phước lên cõi trời đó, chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử tu phước, bố thí, cúng dường, làm công quả vân vân và vân vân, có phước có thể sanh lên cõi trời để mà hưởng phước. Nhưng mà khi mà hưởng phước một lúc nào đó nó cũng hết, và khi hết đó nó lại rớt trở lui lại. May mắn lắm là được trở lại làm con người, còn nếu không thì nó rớt xuống làm súc sanh, tệ hơn nữa là nó rơi vào địa ngục và ngạ quỷ. Cho đến các hàng thánh như là Thinh Văn, Duyên Giác, vì còn mê pháp, còn trụ trước niết bàn cho nên cũng không tránh khỏi nỗi khổ, cũng không tránh khỏi biến dịch của sanh tử. Xem như vậy thì cũng đủ biết là nỗi khổ đó nó thật là vô lượng, vô biên. Có được một lòng thương xót lớn lao vô lượng, cân xứng với nỗi khổ vô lượng, và có một tâm nguyện là cứu độ tất cả chúng sanh để mà thoát khỏi nỗi khổ vô lượng đó, thì phải nói là người đó có cái tâm bi vô lượng. Các vị Bồ Tát sở dĩ mà được thành danh, sở dĩ mà được nhiều người nhắc nhở tới là vì lòng đại bi của các ngài, vì thương tất cả chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề rộng lớn, thề nguyện độ khắp tất cả. Các ngài nhận thấy mình phải có bổn phận, có trách nhiệm, hay nói một cách khác là sứ mạng vào trong sanh tử để mà hóa độ chúng sanh, cho nên không có chấp vào niết bàn. Sứ mệnh chính của các ngài đến với chúng sanh. Thành ra vì vậy chúng ta không lạ khi mà nghe một lời nguyện của Đức Địa Tạng Bồ Tát: chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vì không thể bất thành Phật. Tức là nếu mà một ngày nào đó mà chúng sanh độ chưa hết thì ngài nguyện không bao giờ thành Phật. Thành ra vì vậy các ngài phát nguyện gần gũi chúng sanh để thứ nhất là làm cho chúng sanh nhận được mặt thật của cõi đời, rõ thế nào là chánh, thế nào là tà, thế nào là khổ, thế nào là vui, và làm cho chúng sanh nhận rõ được thân phận của mình mà đừng làm điều ác nữa, đừng làm những điều tội lỗi nữa. Xem như vậy đó thì chúng ta đủ biết là cái lòng đại từ đại bi của các ngài đó nó là cái động lực chính để mà đi đến quả vị của Bồ Tát hay là Phật. Ở trong Đại Hội Quang Nghiêm, Đức Bồ Tát Phổ Hiền cũng tự nhận và nói như thế này: nhân vì chúng sanh mà khởi lòng đại bi, nhân lòng đại bi mà phát tâm bồ đề, nhân vì phát tâm bồ đề mà thành ngôi chánh giác. Quả thật người Phật tử chúng ta phải nhớ câu này: chư Phật mà thành Phật là do vì tu nhiều đời nhiều kiếp mà thành. Còn chư vị Bồ Tát mà thành danh là do lập nguyện mà thành. Ngày hôm nay chúng ta cũng có thể làm như vậy. Là nguyện lớn hay là nguyện nhỏ tùy theo khả năng của chúng ta. Nhưng mà điều mà chúng ta cần phải lưu ý, khi mà chúng ta lập nguyện đó, không sớm thì chúng ta thành cái nguyện đó. Bởi vì nguyện là muốn, chúng ta muốn làm cái điều đó. Cho nên chư Tôn Đức cứ thường khuyến khích là một người Phật tử tu học ít nhiều gì cũng nên lập một cái nguyện. Nguyện lớn là một vị Bồ Tát lớn, điều đó nó hơi quá tầm tay của mình. Nhưng một tâm nguyện chẳng hạn như mỗi tối con phát nguyện ngồi thiền 5 phút, 10 phút, hay là mỗi tối con phát nguyện niệm 108 lần danh hiệu của Đức Phật A Di Đà trước khi ngủ. Chúng ta cứ phát nguyện như vậy và làm cho được như vậy là chúng ta đã thành một cái nguyện nhỏ. Và cứ như vậy đó, nhiều ngày nhiều tháng chúng ta có thể làm được cái nguyện lớn. Và Đức Phật cũng dạy, hạt giống bồ đề không thể gieo trên hư không, chỉ trồng trên mảnh đất chúng sanh mà thôi. Vậy thì chúng ta là Phật tử muốn tu hạnh, Bồ Tát hạnh, thì tất cả phải mở rộng cái lòng bi của mình ra, thương xót tất cả mọi người, không phân chia nhân, ngã, bỉ, thử, mà phải phát nguyện độ khắp tất cả. Nghĩa là phải tu luyện cho có được một lòng bi vô lượng. Có được một lòng bi vô lượng rồi đó, thì chúng ta có thể chấp nhận đến với mọi người. Kế tiếp là hỷ vô lượng, là tâm thứ ba. Hỷ nói cho đúng là tùy hỷ, nghĩa là vui theo. Vui theo có nhiều cách. Thứ nhất là như phóng tâm vui theo những cảnh trần sắc, mà qua đó là sắc thanh hương vị xúc pháp để cho nó làm chủ. Chúng ta không biết phân biệt, không biết cảnh giác, không biết tỉnh ngộ để mà dẹp trừ những hiện hành phiền não của mình. Đó là vui theo ngũ dục, theo cái thói quen phóng túng của lòng phàm. Vui như vậy là cái vui để tạo ác nghiệp. Như khi thấy một người sát sanh, thấy một người uống rượu, một người trộm cắp, đáng lý ra đó là chúng ta nên khuyên can họ đừng có làm như vậy nữa. Hay là chúng ta thấy người ta làm sai, mình đừng học theo họ. Đừng bao giờ nói là tại tôi thấy người kia làm như vậy thì tôi bây giờ tôi cũng làm giống như họ. Người ta đã bậy mà mình cũng học theo cái bậy của họ thì như vậy là mình sai. Nhưng khi mà được người ta chỉ dạy đó thì mình đừng nói là tại người kia làm như vậy cho nên tôi cũng làm như vậy. Nếu vậy thì mình tu để làm gì? Mà nếu vậy thì mình học để làm gì? Chúng ta không khuyên can được người bỏ những tánh hư tật xấu thì thôi. mình còn học theo của người ta, rồi mình nói là tại người ta làm vậy cho nên tôi làm vậy. Người ta không sai mà mình sai. Chúng ta phải nên khuyên can. Còn bằng theo người ta, người ta đã đi vào con đường ác, mình là cũng dìu dắt đi theo họ đi vào con đường ác. Sự vui theo đây có nghĩa là khuyến khích đồng lõa với kẻ ác, hay là thấy những người mà họ làm như vậy xấu tệ mà mình cũng đồng lòng, mình cũng tán thưởng, có nghĩa là chúng ta cùng đồng lõa với kẻ ác. Như vậy rất có thể cái người kia đó họ có tội là một, nhưng mà cái ác nghiệp của mình có thể tới 50 lần. Tại vì mình biết điều đó sai mà mình vẫn đồng lõa, là cái tội mình nặng. Còn cái vui, cái tùy hỷ theo những cái việc phước thiện, như khi thấy người ta đem của ra bố thí, người ta lập nhà thương, người ta làm những điều tốt đẹp, chúng ta tán thành, giúp đỡ, vui với công việc của họ. Sự vui theo này là một bước tiến đi trên con đường thánh đạo. Tuy vậy chúng ta cũng phải nên phân biệt hai trường hợp. Trường hợp tốt thì sẽ được nhiều phước báo, còn trường hợp nếu không á, còn nếu không thì vì lòng từ thiện, nhưng mà vì thấy người làm thiện được người ta ca tụng, danh tiếng vang lừng mà mình cũng hùa theo tán thành, giúp đỡ để được tiếng khen đó, thì không khéo chúng ta lại gây thêm ngã mạn. Vui theo kiểu này đó, tuy nó không có cái tánh trụy lạc ác độc, nhưng mà nếu e theo chánh giáo thì cũng vẫn còn hẹp hòi, cũng vẫn thiếu lòng từ bi rộng rãi, chưa phải đúng nghĩa là lòng tùy hỷ vô lượng. Chỉ có sự vui theo trong khi mà thực hành phương tiện từ bi để mà độ tất cả chúng sanh, và sau khi công hạnh của chúng ta được thành tựu viên mãn, nhận thấy chúng sanh hết khổ, hưởng vui, tâm của Bồ Tát tự nhiên cũng được vui theo, thì cái sự vui này là sự vui cần phải nên làm. Đức Phổ Hiền Bồ Tát ngài có xác nhận điều này như thế này: nếu làm cho tất cả chúng sanh được vui, tức là làm cho tất cả chư Phật được vui mừng. Nên nhớ cái tùy hỷ của Bồ Tát có những đặc điểm sau đây: chẳng những không làm cho chúng sanh mê lầm, mà còn làm cho giác ngộ cái mê và được giải thoát. Đó là cái vui. Không còn bị ràng buộc trong vòng tự đắc, mà còn làm tăng trưởng ngã mạn, chấp trước ở thế gian, mà trái lại làm cho chúng sanh xuất thế tu đạo giải thoát. Cái thứ tư là thoát ra khỏi phạm vi tự lợi mà phổ biến và bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Nói tóm lại, sự vui ở đây bắt nguồn từ lòng từ bi mà phát sinh ra. Lòng từ bi rộng lớn bao nhiêu thì cái tùy hỷ đó cũng rộng lớn như thế. Chúng ta là Phật tử tu hành Bồ Tát, chúng ta phải tập cho được cái vui trong sạch giải thoát của các vị Bồ Tát, chứ đừng có chạy theo cái vui nhiễm ô ích kỷ hẹp hòi của phàm phu. Chư tôn đức cứ thường nhắc hoài, thấy người ta làm những điều tốt đẹp, tùy hỷ là cần thiết và tốt, nhưng mà đừng tùy hỷ, đừng có dung chứa, đừng có làm theo những tánh hư tật xấu của người ta. Người ta không mang quà mà mình mang quà. Cái tâm thứ tư đó là xả vô lượng. Xả là bỏ, không chấp không kể. Thế thường khi mà chúng ta làm điều gì, nhất là khi thu được kết quả tốt đẹp, thì hay tự hào, đắc chí, đôi khi còn ngạo nghễ. Thói thường của chúng sanh á, khi làm được một việc là chấp một việc, dầu cho việc đó nó không có đáng, vẫn cứ nói là tôi làm như thế này, tôi làm như thế nào, tôi làm thế kia. Vì là tôi làm thế này, vì là tôi làm thế nào, vì tôi làm thế kia, cho nên tôi cũng phải muốn người này làm thế này, người kia làm thế kia, người nọ làm thế nào. Đó là lý do mà nó tạo ra tánh tình xấu, đó là xeo nành lẫn nhau. Khi thấy người này làm, khi thấy mình làm mà không thấy người khác làm, mình xeo mình nành, muốn họ cũng phải như vậy. Cái đó là dở. Chúng ta thường thấy sự bất bình, cãi và xung đột giữa bạn bè thân thuộc hay là giữa nhóm này nhóm khác cũng do vì cái tánh chấp trước. Trong một tổ chức mà không yên ổn, gây xáo trộn cho nhau hoài, cũng do vì cái tánh chấp trước của mình mà ra. Tự cho là mình làm nhiều việc hay là tự cho mình là cái người quan trọng. Nguyên nhân của tánh này đó là do sự chấp ngã, do chấp pháp, có thể là do việc không có sự bao dung, không có sự hiểu biết mà nó ra. Phàm phu vừa thấy mình có làm, tức là mình chấp vào cái đó, vừa thấy có công việc kết quả mình đạt được, mình chấp vào cái đó, gọi là chấp pháp. Cho nên cứ bị trói buộc trong cái giới hạn phân chia nhân ngã. Do đó mà không bao giờ thoát khỏi cảnh giới của phàm phu. Do vậy mà cứ có cái sự tranh chấp sáng trưa chiều ba bữa tối ngày ở thế gian, chửi bới nhau cả ngày là như vậy đó. Còn hàng thinh văn duyên giác tuy là đã xả được chấp ngã, nhưng mà vẫn chưa xả được chấp pháp, do đó vẫn còn biến dịch sanh tử. Chỉ có chư vị Bồ Tát là những bậc chứng được pháp không, cho nên các ngài đã ly khai quan niệm chấp pháp chấp ngã. Khi mà các ngài đã ra công cứu khổ cho chúng sanh thì đó là sự cảm ứng tự nhiên giữa các ngài và chúng sanh. Và các ngài dùng trí hoàn toàn không phân biệt để mà bình đẳng phổ biến theo đồng thể đại bi. Thành ra vì vậy đối với chư vị Bồ Tát, họ có một thái độ rất là thoải mái. Chúng sanh có nghĩ tới các ngài cũng được, mà còn không nghĩ tới các ngài cũng được. Ai cần các ngài đến, và không cần hay là làm xong công việc các ngài đi. Không cần ai biết các ngài là ai cả. Vì là không cần ai biết, vì là không cần ai để ý tới, cho nên vấn đề cảm ơn hay không cảm ơn không phải là vấn đề các ngài muốn. Cho nên các ngài rất là thoải mái. Điều mà các ngài quan tâm khi mà làm như vậy đó là chúng sanh có hưởng được, có vui được hay không thôi. Khi mà chư vị Bồ Tát làm những điều gì, khi mà thấy chúng sanh chưa được vui, các ngài không thấy thỏa mãn, Còn phần lại đó, Bồ Tát khi mà đã làm một việc gì thì không thấy mình là người ăn, mà không thấy người kia là chịu ăn của mình. Trái lại, các ngài còn thấy chúng sanh là ân nhân của mình, để mà mình tiến bước trên đường lợi tha, tiến đến công hạnh viên mãn. Nói thì đại chúng nghe có vẻ như hơi nghịch lý, nhưng mà thật. Bởi vì nếu không có chúng sanh ngang ngược, nếu không có người mà khổ, thì các ngài lấy cơ sở ở đâu để mà tạo thành công hạnh của các ngài? Vì nghĩ như vậy đó, cho nên các ngài không chấp vào việc các ngài làm, mà thấy tất cả chúng sanh đều là người ân của mình. Tại vì có chúng sanh cho nên các ngài mới làm được cái việc đó. Điều đó nó trái ngược lại với người đời. Khi mình làm một việc gì là mình kể lễ, mình tính công tính lao, mình đếm từng chút. Do vậy đó mà cái sự phân chia tranh chấp rầy rà nó mới có. Còn trong khi đó chư vị Bồ Tát thì không cần. Nhờ người ta không làm cho nên mình làm. Nhờ người ta đau khổ cho nên mình mới có cơ sở để mà tạo cho họ không còn đau khổ. Bởi thế lòng từ lòng bi của Bồ Tát nó thoát khỏi vòng ái kiến và trụ trước, tức là xả. Đến như lòng hỷ cũng vậy. Bồ Tát vui lòng từ bi, thấy chúng sanh được vui, chứ không phải lối vui tự đắc, vui vì thành thật tán thán công đức chung cùng của chư Phật, chư Bồ Tát và chúng sanh, chứ không phải vui vì sự riêng tư của mình. Cho nên tâm tùy hỷ ở đây cũng là hoàn toàn giải thoát, nghĩa là cũng thanh tịnh với tinh thần xả. Đó là một cái xả tuyệt đối. Như vậy xả là một trong tâm quảng đại cao cả, mà ở đó không kiến lập một tướng nào cả, mà là tất cả đều là bình đẳng như nhau. Coi tất cả mọi người đều là đối tượng của mình. Kẻ trí người ngu vẫn như nhau, mình và người không khác. Làm tất cả mà thấy như là không có gì để mà làm cả. Nói mà thấy mình không có nói gì cả. Chứng mà không thấy mình có chứng một quả gì được. Cho nên ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có nói như thế này: niệm mà không chấp nơi niệm mới là niệm, hành mà không chấp nơi hành mới là hành, nói mà không chấp nơi nói mới là nói, tu mà không chấp nơi tu mới là tu. Lý hội nghĩa đó là gần đạo, mê mờ không rõ là xa đạo. Làm được như vậy đó, tức là xả. Xả hết tất cả mọi thứ mới thật là Bồ Tát. Xả hết tất cả mọi thứ, mình mới là tập sự tu. Còn mà làm á, còn nghĩ mình làm, còn chấp, còn xeo, còn nặng, còn kể, còn tính á, thì không phải. Nếu còn chấp một tướng gì, dù là nhỏ nhặt bao nhiêu đi nữa, cũng chưa phải là một người tu nữa, chứ đừng nói là Bồ Tát. Như vậy, bốn tâm vô lượng, tức là bốn trạng thái của tâm Bồ Tát, nhưng mà đó cũng là bốn pháp tu của người Phật tử tu hạnh Bồ Tát. Bây giờ chúng ta chưa phải là một vị Bồ Tát, nhưng mà đang đi về hướng là một vị Bồ Tát. Cho nên ít ra chúng ta cũng phải tập có một cái gì đó để mà được gọi là người có tu. Trong một con người đều có hai xu hướng thiện và xu hướng ác. Hai xu hướng này nó cứ xung đột lẫn nhau. Khi mà thiện thắng thì ác lùi, khi mà ác thắng thì thiện lùi. sự kềm chế phiền não cũng như là chiến đấu với giặc cướp của chúng ta vậy. Cho nên chúng ta phải tiếp tục chiến đấu, đừng bao giờ ngừng nghỉ. Nếu một lúc nào đó mà chúng ta đã phát tâm hoan hỷ, phát tâm từ bi hỷ xả thì phải ráng cố gắng mà giữ. Khi chúng ta đã hoan hỷ là một việc gì đó rồi đó, thì phải giữ cái tâm hoan hỷ đó mà làm. Đừng có làm một lúc thấy mệt quá rồi bắt đầu mình sanh xeo thanh nạn, bắt đầu mình gây sự với người này, hết người này tới người khác. Như vậy là chúng ta thua. Giặc cướp trong người của chúng ta nó nổi dậy. Giặc cướp trong người chúng ta là tham sân si phiền muộn, nó nổi dậy. Thành ra vì vậy, cuộc chiến đấu của chúng ta, nếu có phải chống chọi, nếu mà có phải chửi bới, nếu mà có phải tranh giành á, thì phải tranh giành chống chọi với những tham sân si trong con người của mình. Chớ đừng có tranh giành chống chọi gây khổ não với những người xung quanh mình. Chúng ta phải làm như vậy. Nếu chúng ta thấy rằng chiến thắng và bắt trận đã vội thỏa mãn và vội dừng nghỉ, thì giặc cướp tham sân si đó nó sẽ hoành hành trở lại. Thành ra tâm con người một lúc nào đó, nếu chúng ta thấy đó có sự an vui, chúng ta tự thỏa mãn là mình có an vui, thì cũng phải coi chừng một lúc nào đó sân si kiêu mạn nó nổi dậy, thì nó cướp đi cái sự an vui hạnh phúc của mình ngay. Nhớ như vậy để mà luôn luôn cảnh giác rằng một lúc nào đó mình lơ là, thì sự sân si trong cơ thể con người của mình đó nó trỗi dậy, tức là những giặc cướp trong cơ thể của mình đó nó cướp đi những cái gì mà chúng ta cho là an lạc thánh thiện trong đời sống của chúng ta ngay. Cũng như thế, tâm từ bi hỷ xả để mà kềm chế sân hận tham dục thì chúng ta phải tiếp tục thi hành cho đến nơi đến chốn, nghĩa là phải tích cực phát triển các đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả cho đến vô cùng tận, để mà những sân hận, những tham dục hoàn toàn bị tiêu diệt mới thôi. Nói như vậy là chúng ta phải chiến đấu trường kỳ, chứ không phải chỉ có một giai đoạn nào đó thôi. Một khi mà bóng tối đang còn mà ánh sáng trí tuệ nó chưa mạnh, muốn cho bóng tối hoàn toàn tiêu diệt thì ánh sáng trí tuệ đó phải đủ sức mạnh, phải chiếu soi tận cùng ngõ ngách trong tâm tư của mình. Khi mà từ bi hỷ xả đã trở thành vô lượng thì phiền não cũng sẽ không còn. Mà như vậy đó, chúng ta không cần quả vị Phật, không cần quả vị Bồ Tát. Quả vị Phật, quả vị Bồ Tát ở chỗ đó. Chúng tôi chắc chắn rằng tất cả mọi người Phật tử chúng ta ai cũng nghe quen tai và nói quen miệng bốn tiếng từ bi hỷ xả. Nhưng mà chính vì quen quá mà chúng ta không để ý, không phân tích ý nghĩa sâu xa của nó. Cho nên mặc dầu là chúng ta nói là từ, cũng nói bi, cũng nói hỷ, cũng nói xả, nhưng mà chúng ta là không từ. Chúng ta là không có cái gì gọi là bi, mà cũng không có cái gì là hỷ, mà không có cái gì là xả cả. Đụng một chút là chúng ta đá, một cái là hất, một cái là bắt đầu gây sự rồi. Do vì chúng ta không chịu lắng nghe ai cả. Tâm của phàm phu là vậy. Nhưng mà chúng ta là học Phật, chúng ta phải tập bỏ bớt. Còn mà có những cái phản ứng kỳ cục á, thì mình muôn đời không học, không tiến, không tu nổi. Nếu mà có phải đọc ngàn lần biến kinh mà sân si phiền muộn mình không bỏ được, từ bi hỷ xả mình không làm xong, thì đọc kinh cũng không có lợi ích gì cả. Hay là mình có ăn chay cả đời mà mình không làm được những cái cơ bản đó, thì ăn chay cũng không ra sao cả. Thành ra với quan niệm mình ăn chay sẽ thành Phật á, cũng sai nữa. Bởi vì nếu ăn chay thành Phật thì trâu bò nó cũng ăn cỏ, nhưng mà nó không thành Phật được. Là bởi vì nghiệp của trâu bò là do sân si mà ra, cho nên nó có ăn cỏ muôn đời nó cũng không thành Phật được. Con người khác ở trâu bò là chỗ đó. Mình có ăn chay nhưng mà phải không có sân si phiền muộn, tức là phải có từ bi hỷ xả. Có như vậy thì mình mới thành đạo, nó mới khác ở chỗ trâu bò là như vậy. Nghe về bốn vô lượng tâm, học bốn vô lượng tâm và thực hành bốn vô lượng tâm, chúng ta thấy bốn đức tánh đó có một sự tương quan rất là mật thiết, bổ túc cho nhau, thiếu một trong bốn cái đó không được. Vì thế chúng sanh vô cùng khổ sở cho nên thương xót chúng sanh. Vì thương xót chúng sanh cho nên ra tay cứu độ chúng sanh để khỏi khổ, thì đây chính là tâm bi. Cứu chúng sanh khỏi khổ cũng chưa phải là làm xong nhiệm vụ của tình thương, cho nên cần phải tiếp tục làm cho chúng sanh được vui, thì đây chính là tâm từ. Khi chúng sanh hết khổ được vui, chúng ta vui, thì đây là tâm hỷ. Nhưng mà nếu cái vui này mà còn vướng vào ngã mạn tự đắc, còn kể công tính công, tự cho mình là người đã thành tựu, hay là tự cho mình là người đã làm nhiều việc nhiều thứ, thì cái vui đó nó trở thành cái ái dục nhơ bẩn nặng nề, nó lôi cuốn chúng ta xuống hàng phàm phu. Mặc dầu là chúng ta có làm bao nhiêu đi nữa, mặc dầu là chúng ta có ăn chay, có niệm Phật, có làm gì bao nhiêu đi nữa, cũng vẫn cứ tuột dốc xuống phàm phu như thường. Vậy thì cái vui đó cần phải có một thứ vui trong sạch, hoàn toàn xa lìa các thứ chấp trước, nhân ngã bỉ thử. Không ai là chúng sanh, không ai là Bồ Tát, không ai là Phật. Đó là nói về phần phẩm. Còn nói về phần lượng thì bốn đức tánh này cần phải rộng lớn vô cùng, hay nói theo danh từ thường dùng là phải vô lượng. Tức là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Vô lượng này là nhiều, là lớn, là không có điều kiện. Như vậy là tâm từ của chúng ta thương yêu mọi người cũng không điều kiện. Cái tâm mà làm cho người ta bớt khổ cũng không điều kiện. Tâm vui mừng khi thấy người ta làm bất cứ một việc gì cũng không có điều kiện. Xả cũng vậy. Cái vô lượng đó mới đủ sức cứu độ chúng sanh. Có vô lượng mới có thể lấn át được tất cả các phiền não, mà không cho nó có đất sống để mà nó tái phát, nó nhiễu loạn. Nói xa thì không bằng nói gần. Chúng sanh thì nó bao la vô cùng vô tận, nhưng mà chúng ta cũng là một trong những chúng sanh. Thành ra vì vậy đó, Cái chúng sanh đầu tiên trước hết là phải nói tới bản thân của chính mình. Đừng để cho phiền não của chúng sanh mình nó trỗi dậy. Đừng để cho sân si nghiệp chướng của mình nó nổi dậy. Bởi vì một khi nó nổi dậy đó, mình đã phá mất đi cái sự thanh tịnh an bình của chính bản thân mình, của chính chúng sanh mình, mà mình còn quậy rối, mình còn phá nát cái môi trường chung quanh của mình đang sống. Cái đó là tội lỗi vô cùng. Phải coi giữ, chăn giữ chúng sanh của mình. Đừng để cho nó tái phát, mình nó nhiễu loạn. Đó là hình tướng về ý nghĩa của bốn tâm vô lượng, hay là bốn đức từ bi hỷ và xả, mà tất cả mọi người Phật tử chúng ta ai cũng biết, ai cũng nói và ai cũng tán thán. Mỗi khi niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, mỗi khi chúng ta hành trì bất cứ là niệm Phật hay là ngồi thiền, không phải là niệm Phật chúng ta không cần đức từ bi hỷ xả, không phải ngồi thiền mà chúng ta không cần đức từ bi hỷ xả, mà bất cứ lúc nào là niệm Phật, là ngồi thiền, hay là chúng ta làm bất cứ việc gì cũng đều cần từ bi hỷ xả. Phải công nhận rằng có được bốn tâm vô lượng không phải là dễ. Mặc dù bốn đức đó đã mang sẵn trong bản tánh thanh tịnh của mỗi chúng sanh, hay là trong mỗi người chúng ta ai cũng có, nhưng mà cũng đừng thấy khó mà là chùng chân, đừng thấy khó mà lùi bước. Có công việc gì được thành tựu lớn lao rực rỡ mà dễ dàng đâu. Muốn thành tựu, muốn làm bất cứ việc gì cũng đều phải bỏ công bỏ sức đầu tư vô đó. Nếu có lúc một người thương gia thành công trên thương trường, họ phải đầu tư rất nhiều công sức của cải, thì bây giờ chúng ta cũng vậy. Muốn thành tựu trên con đường đạo nghiệp, không phải nói tu tu như vậy là thành, cũng không phải nói tôi đã học hết tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, mà chúng ta đã là từ bi hỷ xả thật rồi, mà chúng ta phải hành đầu tư công sức. Có nghĩa là khi mà có những cố sự xảy ra, nhất là chúng ta đối diện với bất cứ một ai đó, nhất là khi mà có lời qua tiếng lại, thì chúng ta phải quán chiếu coi mình có đủ từ bi hỷ xả hay không, hay là mình nói như vậy đó, có mặt của từ, có mặt của bi, có mặt của hỷ, có mặt của xả không. Việc người ta mình không cần đếm tới, người ta có sân hận hay là có gì gì đi nữa, đó là chuyện của người khác. Nhưng mà chúng ta phải hỏi tự mình á. Đừng nói rằng tại người kia không từ, không bi, không hỷ, không xả, cho nên tôi cũng không từ, không bi, không hỷ, không xả. Phải hỏi mình coi, mình có mặt bốn cái đó hay không. Yếu tố quan trọng để giúp cho sự thành công là sự quyết tâm và lòng kiên nhẫn. Nếu mà chúng ta thấy chưa có, phải tập cho có. Bởi vì chúng ta tu mà, nó phải khác hơn người khác. Người tu hành nó giống như những người trèo núi vậy, mà nó giống như những người chèo thuyền ngược nước vậy, hay là giống như những người đạp xe đạp. Người trèo núi mà trèo nửa chừng thì không bao giờ tới đích được. Người chèo thuyền ngược nước, nếu mà không chèo, nước nó kéo lui. Người đạp xe đạp, nếu không tiếp tục đạp, nó sẽ đứng lại hay là nó ngã đi. Đừng thấy núi cao mà nản chí, sờn lòng. Đừng thấy nước chảy mạnh mà chúng ta buông xuôi mái chèo. Đừng thấy đường dài mà chúng ta không muốn đạp để cho chiếc xe đạp mình tới nơi tới chốn. Trước tiên là phải lập chí. Nếu mà trèo núi là phải trèo cho đến chót đỉnh núi. Nếu mà chèo thuyền cũng phải chèo cho đến nơi đến chốn. Mà nếu đạp xe đạp cũng phải đến đích mới dừng. Nếu mà dừng nửa chừng thì như thất bại. Như vậy trước tiên là chúng ta phải lập chí, rồi sau đó tuần tự kiên nhẫn bước từng bước một, đừng hấp tấp mà cũng đừng trễ nải. Đừng hấp tấp, đừng trễ nải thì một ngày kia thế nào cũng đặt chân lên đỉnh của chót núi cao, nếu là người trèo núi. Rồi chúng ta cũng sẽ đến đích nếu là chúng ta muốn chèo ngược dòng sông. Và chúng ta cũng đến nơi nếu mà chúng ta muốn đạp xe đạp đến một nơi nào đó mà chúng ta đến. Người tu hành cũng vậy. Hãy phát bốn lời thề nguyện lớn, rồi cứ tuần tự kiên nhẫn mà tu tập theo những pháp môn Phật đã chế ra cho đến khi thành tựu mới thôi. Trên con đường đi đến thành tựu, đương nhiên trung gian còn nhiều trở ngại. Trở ngại bởi những người sống chung quanh chúng ta, trở ngại bởi vì điều kiện và hoàn cảnh. Thành ra vì vậy, trước hết là phải khắc phục bản thân của mình. Đừng để cho tâm chúng sanh mình nó chạy loạn. Đừng để cho tâm chúng sanh mình nó mời gọi mình làm những điều có tính cách phá hủy sự tích tụ tâm hạnh công đức của chúng ta. Làm được như vậy thì sớm muộn gì chúng ta cũng đạt được đến những điều mà chúng ta mong mỏi. Kính thưa đại chúng, bài pháp Bốn Tâm Vô Lượng đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả tịnh từ và chúng sanh đều trở thành Phật.